Kinh văn, Kinh Bồ Tát Giới có nói rằng: cái bổn nguyên tự tánh của ta vốn trong sạch, nếu biết tâm mình và thấy tánh mình thì thành Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói: tức thời tâm trí thông suốt thì phục hồi đẳng bổn tâm. Giảng Bồ Tát Giới Kinh nói: bổn lai tự tánh thanh tịnh không có ô nhiễm. Nếu nhận thức được bổn tâm của mình mà nhìn thấy tự tánh thì ai cũng có thể thành Phật. Bạn nhìn thấy tự tánh bạn thành Phật, tôi nhìn thấy tự tánh tôi thành Phật, nó nhìn thấy tự tánh nó thành Phật, điều này thật là bình đẳng. Kinh Tịnh Danh, tức là Kinh Duy Ma nói: lập tức hoát nhiên khai ngộ, nhận thức được bản tâm của chính mình, bèn nhận thức được bổn lai diện mục. Kinh văn: chư thiện tri thức, lúc ta ở với Hòa Thượng Hoàng Nhẫn, một khi nghe pháp rồi liền tỏ sáng, liền thấy chân như bổn tánh. Bởi vậy ta mới đem pháp đốn giáo này mà lưu hành, khiến cho các người học đạo liền tỏ sáng bồ đề, mỗi người tự xem bổn tâm mình và tự thấy bổn tánh mình. Giảng Lục Tổ Đại Sư nói: quý vị thiện tri thức, nghe pháp của tôi các ông có thể khai ngộ được không? Tôi ở nơi Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, vừa nghe pháp môn đốn ngộ liền lập tức khai ngộ. Tôi là một người quê mùa, không có tri thức, sanh nơi biên địa, được gặp Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn Đại Sư. Vì Lục Tổ là đồ để có Ngũ Tổ, cho nên không thể trực tiếp xưng tên của sư phụ, cho nên nói Nhẫn Hòa Thượng. Ngũ Tổ rất bực tức vì muốn truyền pháp mà bị những người dưới của ngài áp bức. Họ muốn ngài truyền pháp cho thần tú. Các ông xem, một vị Hòa Thượng ngay việc truyền pháp cũng không có tự do, bị người khống chế, đó có tức giận hay không? Cho nên Nhẫn Hòa Thượng nhẫn đã rất lâu. Sau đó có một người cạc lão đến chỗ Hòa Thượng cầu pháp. Ngài nghĩ thầm: tôi muốn truyền pháp cho người nhà quê này. Người này một chữ cũng không biết, nhưng tôi không buồn để ý tới các ông làm gì. Vì thế đêm khuya canh vắng, Ngũ Tổ truyền pháp cho Lục Tổ. Mà Lục Tổ là một người trí âm, ngài vừa nghe pháp liền lập tức khai ngộ. Ngũ Tổ truyền pháp cho Lục Tổ hoàn toàn không phải vì tức giận mà truyền cho người quê mùa không biết chữ này, mà là vì người không biết chữ này là người thông minh nhất. Người này vừa nghe liền lập tức khai ngộ mà bạch rằng: tự tánh vốn thanh tịnh, tự tánh là quang minh, tự tánh là không dao động, tự tánh vốn diệu huyền như thế. Ngũ Tổ nghe xong bèn chấp nhận truyền pháp cho Lục Tổ. Lục Tổ nói với đại chúng: tối nay đem pháp môn đốn giáo lưu truyền khắp mọi nơi, khiến cho người học đạo đốn ngộ bồ đề, lập tức giác ngộ bổn tâm, kiến tự bổn tánh. Kinh văn: nếu tự mình chẳng tỏ sáng thì phải tìm bậc đại thiện tri thức rõ pháp tối thượng thừa và chỉ ngay con đường chánh giác cho mình. Bậc thiện tri thức ấy có nhân duyên lớn là lo về việc giáo hóa và tiếp dẫn cho người đặng thấy tánh. Cả thảy các thiện pháp đều do các thiện tri thức mà được phát khởi. Cả thảy chư Phật trong ba đời, 12 phần kinh, ở trong tánh con người tự nhiên có đủ, nhưng tự mình không thể hiểu rõ được, nên phải cầu bậc thiện tri thức chỉ bày cho mới thấy. Giảng: nếu ông không thể tự mình khai ngộ, cần phải đi tìm một vị thiện tri thức mắt sáng, vì vị thiện tri thức này đã từng trải qua sự giác ngộ, cho nên nói dục tri sơn tiền lộ, tu vấn Qua Lai Nhân. Qua Lai Nhân là người từng trải qua. Nếu không hỏi người đã từng trải qua mà đi hỏi đường nơi người mù, như thế càng đi càng lạc đường, càng ngày càng xa đạo. Tham vấn vĩ đại thiện tri thức giải thích pháp môn tối thượng thừa, chỉ thị con đường chánh, ông và vị thiện tri thức mắt sáng này nhất định có nhân duyên lớn mới có thể gặp nhau. Gọi là thiện tri thức có nghĩa là hóa đạo nhất thiết chúng sanh, khiến cho chúng sanh hiểu rõ bổn tánh của chính mình, nhìn thấy bản tâm của mình. Tất cả thiện pháp đều do có thiện tri thức mới có thể sanh ra. Nhất thiết thiện căn cũng là do vị thiện tri thức hằng ngày chăm bón vung tưới thành tựu cho, giống như ông gặp phải thiện tri thức ngày ngày thuyết pháp giáo hóa cho ông, đều là tăng trưởng thiện căn của ông. Nhất thiết chư Phật ở thời quá khứ, thời hiện tại, thời vĩ lai và 12 phần kinh trong tự tánh mỗi người đều có đầy đủ, không phải tìm cầu bên ngoài. Nhưng nếu ông không hiểu rõ cần phải hỏi thiện tri thức, chỉ thị diệu thể tự tánh, thanh tịnh bổn lai của ông, như thế ông mới có thể nhìn thấy bổn tánh của chính mình. Kinh văn: nếu tự mình hiểu rõ thì chẳng cần cầu nơi ngoài. Bằng một mực cố chấp rằng phải cầu bậc thiện tri thức mới mong đặng giải thoát thì không có lý như vậy. Bởi cớ sao? Bởi trong tâm mình sẵn có cái cơ tri thức tự ngộ. Nếu tâm mình khởi tà mê, vọng niệm, điên đạo, thì dầu ngoài có thiện tri thức truyền dạy cũng không thể cứu được. Bằng tâm mình khởi chân chánh, trí bát nhã thường xem soi, thì trong một sát na, các điều vọng niệm đều dứt hết. Nếu biết bổn tánh mình, vừa một niệm giác ngộ thì liền đến cõi Phật. Giảng: tự mình nếu có thể hiểu rõ thì không cần nương tựa vào ai hoặc bất cứ cái gì, hoặc dông rủi tìm cầu ở bên ngoài. Nếu lúc trước thường hay chấp trước, giữa dẫm vào sự chỉ thị của thiện tri thức mới có thể giải thoát, thì điều này không đúng. Chúng ta cần phải tự tánh tự ngộ, khai thác sử dụng trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ của chính mình. Vì duyên cớ gì vậy? Vì tự tánh vốn có vị thiện tri thức chân chánh, đây cũng là trí huệ chân chánh của ông, có thể tự mình hiểu rõ. Nếu ông tự mình sanh ra tà kiến mê lầm, tà chính là không chân chánh, mê chính là không hiểu rõ. Ví dụ, ông không hiểu rõ nó là tà mê sai lầm, ví như một vài sở thích không tốt, đánh bạc thì có sự tà mê của đánh bạc, hút thuốc thì có sự tà mê của hút thuốc, háo sắc thì có sự tà mê của háo sắc, người thích uống rượu thì có sự tà mê của uống rượu. Những loại tà mê này không nên cho rằng nó không có gì nghiêm trọng, vì nghĩ rằng nó không quan trọng cho nên càng mê càng đắm. Từ mê ít trở thành mê nhiều, do mê nhiều mà vẫn cho rằng không sao hết, bèn biến thành cái lão mê. Cái lão mê lại cho rằng không sao hết, nên biến thành cái tử mê. Đến chết vẫn còn chưa hiểu rõ, thật tội nghiệp quá. Chính vì lúc ban đầu do một niệm tà mê gây ra. Vọng niệm chính là những niệm không chân không thật, không thực tại, chỉ là hư vọng, vọng tưởng. Điên đạo chính là hiểu rõ việc này không đúng mà cứ làm, lại cải chày cải cối cho nó là đúng. Những điều ông ưa thích tuy không hợp với Phật Pháp nhưng vẫn làm theo ý mình, đó là điên đạo. Không những chính ông làm như vậy mà còn ảnh hưởng đến người khác học tánh xấu của ông, đấy là điên đạo. Người muốn học Phật Pháp nhất định cần phải không điên đạo, không tà mê mới có chỗ thành tựu. Tuy có thầy sáng, bạn hiền giáo hóa ông, nếu ông không nghe, họ cũng không có cách nào giúp ông được. Thiện tri thức không giống cảnh sát thấy ông không tôn trọng pháp luật liền bắt ông đem bỏ vào tù. Thiện tri thức không có nhà tù. Nếu ông không nghe lời dạy bảo, vị thiện tri thức vẫn hy vọng ông từ từ sửa đổi những lỗi lầm quay về con đường thiện lành. Đối với những chúng sanh biết nghe lời, thiện tri thức cũng không sanh lòng hoan hỷ. Đối với những chúng sanh không nghe lời giáo hóa, thiện tri thức cũng không có vì đó mà phiền não tức giận. Trong tâm chỉ có một chút buồn bã, không vui lắm mà thôi. Nếu ông từ trong tự tánh sanh ra trí huệ bát nhã chân chánh, chánh là không tà, chân là không vọng, dùng lưỡi kiếm trí huệ bát nhã chặt đứt tất cả tà mê vọng niệm, điên đảo, thì trong thời gian rất ngắn, tất cả các vọng niệm đều tiêu diệt, giống như tuyết gặp phải ánh mặt trời soi vào tan mất đi. Nếu ông nhận thức bổn tánh chân thực của chính mình vừa khai ngộ lập tức đến đất Phật. Nếu ông nhận thức vừa khởi lên niệm tà mê liền lập tức đến chỗ quỷ ma ở. Khai ngộ chính là dùng kiếm trí huệ chặt đứt tà kiến mê lầm, thấu suốt hiểu rõ vạn pháp. Cho nên nói giác giả Phật giả, mê giả chúng sanh. Kinh văn: chư thiện tri thức, cái trí huệ thường xem soi, trong ngoài đều sáng thấu, thì biết rõ bổn tâm của mình. Biết rõ bổn tâm tức là giải thoát, tức là bát nhã tam muội. Bát nhã tam muội tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Biết thấy tất cả các pháp mà lòng không nhiễm vương dính níu, ấy là vô niệm. Cái tâm khi ứng dụng liền biến khắp cả thảy khắp các nơi, mà cũng chẳng dính vương vào các nơi ấy. Giữ bổn tâm mình trong sạch, khiến sáu thước ra ngoài sáu cửa, đối với sáu trần, mà lòng không nhiễm vương, dính níu, không lộn xộn, lui tới tự do, thông dụng, không ngăn trở, tức là bát nhã tam muội, cũng là tự tại giải thoát, cũng là hạnh vô niệm. Giảng, ông dùng trí huệ vốn có của mình quán chiếu, thì thế giới trong tâm ngoài thân giống như lưu ly. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Đó chính là cảnh giới trong không thân tâm, ngoài không thế giới. Tuy không có thân tâm, không có thế giới, nhưng thế giới, thân tâm lại rất rõ ràng, đích xác. Tuy rõ ràng, đích xác mà không chấp trước. Đó gọi là thức tự bổn tâm, biết rõ bổn tâm của mình. Bổn lai tự tánh thân tâm thì trong ngoài đều thấu triệt. Nếu biết rõ được bổn tâm liền được giải thoát, tức không chấp trước trần lao vọng tưởng. Nếu được giải thoát, đó chính là định của tự tánh bát nhã. Định chính là vô niệm. Vô ý thức là giới, vô niệm chính là định. Không còn vọng tưởng vọng niệm, đó chính là huệ. Vô ý, vô niệm, vô vọng chính là giới định huệ. Lúc giới định huệ hiển tiền, tham, sân si không còn nữa. Cái gì gọi là vô niệm? Chính là tâm không nhiễm trước vạn pháp, tức là pháp không. Pháp đã không rồi, sao ông vẫn chấp trước những tập khí thật xấu? Tập khí không trừ bỏ, chỉ nói không nhiễm trước vạn pháp. Vậy thì ông nói ra một cái không nhiễm trước xem. Pháp còn không có, huống chi những tập khí tật xấu. Kinh Kim Cang nói, pháp còn phải bỏ, huống hồ là phi pháp. Những tập khí tật xấu, ông không buông bỏ, vậy thì từ trong Phật Pháp ông học được những gì? Đây là dối mình khi người, người học Phật Pháp, chính là cần phải trừ bỏ những tật xấu. Nếu chỉ biết nói vài câu, một chút sở dụng, cũng không có, chính là cái hành vi của kẻ ngu si. Vô niệm là không nhiễm trước, là chánh niệm, cũng chính là bát nhã tam muội. Bát nhã tam muội này, định, có thể vận dụng để biến chiếu khắp nơi, giống như hư không, không chấp trước một chỗ nào, trong tâm không có chỗ chấp trước, khiến cho lục thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, đi ra khỏi cửa lục căn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, trong lục trần, sắc, thính, hương, vị, xúc pháp, không nhiễm trước cũng không tạp niệm, khiến cho lục thức không tùy theo cảnh giới lục trần xoay chuyển. Cho nên nói, mắt thấy hình sắc tâm không động, tai nghe việc đời tâm không vọng. Nếu ông không rõ, cần phải siêng năng tu học Phật Pháp, đến đi tự do, thông dụng vô trệ. Lúc này thiên biến vạn hóa, vạn hóa thiên biến, ứng dụng vô cùng mà không có chỗ trì trệ chướng ngại. Đó là định của bát nhã, cũng gọi là tự tại giải thoát, cũng gọi là vô niệm hạnh. Kinh văn, bằng đối với mọi vật, lòng không nghĩ đến khiến cho niệm tưởng dứt đi, tức là bị pháp ràng buộc, ấy gọi là biên kiến. Giảng, nếu như ông nói, tôi ngồi ở đây không nghĩ đến việc gì khiến cho niệm đoạn tuyệt, nhưng ông vẫn còn một niệm khiến cho niệm đoạn tuyệt, tức lại bị pháp phược. Không những không thể giải thoát mà còn bị pháp trói buộc. Đó gọi là biên kiến rơi vào hai bên, không phải là trung đạo. Kinh văn, chư thiện tri thức, hiểu rõ pháp vô niệm thì suốt thông muôn pháp. Hiểu rõ pháp vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật. Hiểu rõ pháp vô niệm thì đạt đến địa vị của Phật. Giảng, ông hiểu rõ pháp vô niệm hoàn toàn không phải kêu ông làm giống như tro tàn cây khô. Vô niệm chính là muốn ông có định lực, không có tà niệm, mà phải thường sanh chánh niệm. Người ngộ thì tất cả vạn pháp đều hiểu rõ. Ông hiểu rõ pháp vô niệm thì có thể hiểu rõ cảnh giới chư Phật. Nếu chưa hiểu rõ thì không thể nói là ông đã ngộ nhập pháp vô niệm. Không giống như một số người nào đó, ngay cả ngũ trùng huyền nghĩa, thất chủng lập đề đều không hiểu rõ. Bất chấp sự sai sót của mình, đi khắp nơi giảng kinh lường gạt những người không hiểu Phật Pháp. Nếu chỉ y theo những bổn dịch anh văn mà đọc thì ai cũng biết đọc. Nhưng giảng kinh cần phải phân tích nghĩa lý của kinh, quán triệt thông đạt nghĩa lý và tông chỉ của mỗi chữ, mỗi câu, mỗi chương, mỗi bài, để có thể giải thích một cách viên dung, vô ngại. Nếu có thể hiểu rõ pháp vô niệm thì có thể đạt đến địa vị của Phật. Đến Kim Sơn Thánh Tự nghe kinh thuyết pháp đều là người đến, không phải là kiến. Người đến nghe pháp tuy không nhiều nhưng đều cần phải học Phật pháp. Đừng giống như con kiến đi tìm đồ ngon ngọt mà ăn. Đến đây học Phật pháp là nếm mùi khổ cực cay đắng, không phải nơi để tìm mật ngọt ăn. Kinh văn: Chư thiện tri thức, đời sau người nào đắc pháp của ta, cùng với những người đồng kiến đồng hành, đem pháp môn đúng giáo này phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, trọn đời không thối chuyển thì chắc vào ngôi thánh. Nhưng cách truyền thọ phải do theo ý chỉ của các vị tổ sư từ đời trước tới nay, mà mặc truyền phú chúc cho rõ ràng, chẳng đặng ém dấu cái chánh pháp của các ngài. Còn các người không đồng kiến đồng hành hoặc ở trong pháp môn khác thì chẳng nên truyền thọ vì tổn hại đến các vị tổ sư đời trước, mà rốt cuộc không có ích gì cho người sau. Bởi sợ e có người ngu muội chẳng hiểu, rồi đem lòng chê bai pháp môn này mà phải đoạn tuyệt hạt giống Phật tánh của họ trong muôn đời ngàn kiếp. Giảng: Lục Tổ Đại Sư làm sao có thể thành tổ sư? Vì ngài không khinh thường người chưa học. Lúc ngài ở nơi Ngũ Tổ Đại Sư, những người ở đây phần đông đều khinh thường ngài, là người quê mùa lại không biết chữ. Lục Tổ chỗ nào cũng bị người khinh mạn, vì thế ngài thông cảm nỗi khổ của người bị khinh mạn. Cho nên ngài đối với những người thiện tri thức hoặc không phải thiện tri thức đều xưng là thiện tri thức. Ngài nói: Sau này những người đắc pháp của tôi, nếu có thể đem pháp môn đốn giáo này cùng với những người có kiến giải giống nhau, cùng nhau tìm cầu chân lý, cùng nhau phát nguyện thọ trì pháp môn này như lòng thành cúng dường mười phương chư Phật suốt đời mà không thối chuyển, thì nhất định sẽ thành chánh quả. Truyền pháp môn này cần giống như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật truyền cho ngài Ca Diếp, sau đó truyền cho A Nan, cho đến Bồ Đề Đạt Ma tổ thứ 28 Thiên Trúc, Nhĩ Tổ, Tam Tổ, cho đến Lục Tổ, cần phải đời đời mặt mặt tương truyền, phân phó pháp môn tâm ấn. Không nên đem chánh pháp giấu đi không truyền, mà truyền tà pháp. Đối với những người kiến giải bất đồng, sự tu hành không giống nhau, hoặc là những người ngoại đạo, thì không nên truyền pháp môn tâm ấn này, vì điều này sẽ làm tổn hại đến các vị tổ sư đời trước, và tương lai cũng không có ích dụng gì, vì sợ những người ngu không hiểu rõ chân đạo vô thượng vi diệu mà hủy bán pháp môn đốn giáo này, thì trăm ngàn kiếp đoạn chủng tánh Phật. Kinh văn: Chư thiện tri thức, ta có một bài tụng vô tướng, các ngươi phải tụng đọc. Người tại gia hay xuất gia cũng phải y theo bài tụng này tu hành. Nếu tự mình chẳng tu mà chỉ nhớ lời ta nói thì cũng không có ích gì, hãy nghe ta tụng. Giảng: Quý vị thiện tri thức, tôi có một bài kệ vô tướng, các ông cần nên tụng niệm. Bất luận là người tại gia hay người xuất gia đều có thể y theo bài kệ tụng này tu hành. Nếu không tự mình thực hành, tự mình tu hành, chỉ ghi nhớ bài kệ mà tôi nói thì không có ích lợi gì. Thuyết thông tâm cũng thông, như mặt nhật trên không, di truyền pháp thấy tánh, xuất thế phá tà tông. Thuyết thông tức là hiểu rõ giảng kinh thuyết pháp, tâm thông tức là tông thông, tông môn thiền tông, thông đạt pháp môn tâm địa. Ông hiểu rõ giảng kinh thuyết pháp, cũng hiểu rõ tham thiền tu đạo. Cảnh giới này cũng giống như thái dương trên hư không, không chỗ chấp trước mà ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Pháp môn mà tôi truyền cho các ông chính là muốn các ông có thể minh tâm kiến tánh. Ông minh tâm thì không có việc gì khó, kiến tánh rồi thì không còn lo âu. Hiểu rõ bổn lai diện mục mới là hiểu rõ Phật pháp. Pháp môn này chuyên giảng những đạo lý xuất thế, là tôn chỉ phá trừ bàn môn tả đạo, ngoại đạo. Pháp tức vô đốn tiệm, mê ngộ hữu trì tật, chỉ thử kiến tánh môn, ngu nhân bất khả tất. Pháp vốn không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau, chỉ môn thấy tánh ấy, kẻ muội chẳng kham vào. Pháp vốn không có sự sai khác của đốn và tiệm, nhưng đối với người mê cần phải dạy cho họ pháp môn tiệm tu, đối với người trí thì có thể dạy họ pháp môn đốn ngộ. Cho nên người mê chậm một chút, người có căn tánh lanh lợi thì có thể khai ngộ nhanh một chút. Cái gì gọi là đốn giáo? Tôi hôm nay giảng cho các ông một vài lời chân thật. Lời nói thật thì không thể giảng nhiều, mà giảng ít thì sợ rằng các ông không tin. Huống chi là giảng nhiều các ông càng không tin nữa. Vì không ai thích nghe những lời đạo lý thật, cũng không ai thích tu hành một cách chân thật thật. Cho nên tôi không có cách nào giảng chân pháp cho các ông. Tôi đành phải đợi cơ hội. Hôm nay cơ hội đã đến vì giảng đến bài kệ này. Đạo lý liền được công bố làm tỏ rõ ra. Cái gì gọi là đốn pháp? Đốn chính là kêu gọi các ông phải đoạn. Đoạn cái gì? Đoạn lòng dâm dục. Ông có thể làm được không? Ông không tin à? Điểm này chính là mấu chốt quan trọng. Cần phải đoạn trừ nhanh chóng vô minh. Vô minh cũng chính là lòng dâm dục. Đoạn được không vậy? Đoạn không được, ông đừng nghĩ đến việc nghe chân pháp. Nếu ông có thể đoạn thì có thể đắc được pháp môn đốn giáo. Tiệm có nghĩa là chậm. Nếu đoạn không được, không thể buông bỏ thì biến thành tiệm. Người thông minh chỉ thị một chút họ liền có thể đoạn. Người ngu si bỏ không được, buông không xong, có thuyết pháp cho họ nghe, họ cũng không tin tưởng pháp môn đốn giáo này. Cho nên bình thường tôi không giảng. Nếu ông không có lòng tin tưởng thì sớm đã thành Phật rồi. Vì ông không tin tưởng, cho nên đến hôm nay vẫn còn xoay chuyển mãi trong vòng luân hồi lục đạo. Ông muốn chuyển thì cứ việc chuyển, không có ai có thể ép buộc được ông. Mê và ngộ chỉ là vấn đề nhanh chậm mà thôi. Ông nay không đoạn, sau này thành Phật nhất định phải đoạn. Ông nay không muốn làm Phật cho nên không muốn đoạn. Đốn pháp này là cửa kiến tánh. Nếu ông có thể đoạn trừ lòng dâm dục thì có thể minh tâm kiến tánh. Không nên giảng cho người ngu si nghe, họ không thể hiểu rõ. Dù các ông giảng cho họ nghe, họ cũng không tin tưởng đâu. Thuyết tức tuy vạn ban, hợp lý hoàng quý nhất. Phiền não ám trạch trung, thường tu sinh tuệ nhật. Nói tuy có muôn thứ, lý hợp một không hai. Phiền não trong nhà tối, thường phải sinh huệ nhật. Lúc giảng đạo lý có rất nhiều cách, nhiều phương pháp. Đạo lý nói ra nhiều đến muôn ngàn, nhưng bao nhiêu pháp môn cũng đều để đối trị vô minh. Nếu hiệp về cội nguồn thì chỉ có một đạo lý căn bản, tức là đốn pháp này. Chính là pháp dạy ông đốn đoạn vô minh mà hiển hiện pháp tánh. Phiền não giống như ở trong một phòng đen tối. Nếu ông có trí huệ thì giống như ánh sáng mặt trời chiếu sáng huy hoàng. Tà lai phiền não chí, chánh lai phiền não trừ, tà chánh câu bất dụng, thanh tịnh chí vô dư. Tà sanh phiền não giấy, chánh đến não phiền tan, chánh tà đều chẳng dụng, thanh tịnh chứng niết bàn. Tà lai chính là lòng dâm dục phát sinh. Phiền não tự nhiên theo đó phát sinh. Không nên cho rằng nó là khoái lạc. Nó chính là căn bổn của phiền não. Chánh có nghĩa là trí huệ bát nhã. Vô minh đã bị phá vỡ, phiền não sẽ bị trừ đi. Lúc tà chánh đều không có, đó chính là vô dư niết bàn. Tà chánh mà ở đây nói đến đều không dùng. Có người nói, tà cứ để cho nó tà, chánh cứ để cho nó chánh, không màng đến nó. Không màng đến thì ông vẫn ở trong phòng tối đen. Tà chánh đều không dùng, đây là nói đã vượt qua rồi. Đã là người từng trải, cho nên tà cũng không có, chánh cũng không tồn tại. Tại sao có chánh? Vì có tà nên mới hiển chánh. Tại sao có tà? Vì có chánh mới hiển tà. Lúc tà chánh đều không có, đó chính là vô dư niết bàn thanh tịnh. Bồ đề bổn tự tánh, khởi tâm tức thị vọng, tịnh tâm tại vọng trung, đảng chánh vô tam chướng. Bồ đề là tự tánh, tâm động tức vọng mông, tịnh tâm trong chỗ vọng, chỉ chánh ba chướng vong. Bồ đề tự tánh không nên tìm cầu bên ngoài. Vì trí huệ Bát Nhã tự tánh vốn đầy đủ, ông vừa khởi tâm động niệm, chính là vọng niệm. Bổn lai thanh tịnh vô dư niết bàn thì không có tất cả niệm, nó là vô ý, vô niệm, vô vọng. Vô ý chính là giới cụ túc, vô niệm là định cụ túc, vô vọng là huệ cụ túc. Cho nên tịnh tâm ở trong vọng giống như ở trong băng có nước, trong nước cũng có thành phần của băng đá. Thường tu hành chánh pháp sẽ ly khai tam chướng, nghiệp chướng, bảo chướng, phiền não chướng. Nghiệp chướng tức là những nghiệp chướng đã tạo làm chướng ngại ông. Bảo chướng tức là thân ông thọ quả báo mà gây chướng ngại. Phiền não chướng tức là tất cả phiền não làm chướng ngại mình. Thế nhân nhược tu đạo, nhất thiết tận bất phòng, thường tự kiến kỹ quá, giữ đạo tức tương đương. Người đời nếu tu đạo, pháp nào cũng vô ngại, thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo tức tương ưng. Người thế gian nếu muốn tu đạo, pháp môn nào cũng có thể thành tựu đạo nghiệp. Nếu ông chân chánh hiểu rõ chánh pháp, thì đi đứng nằm ngồi đều có thể tu hành. Đầu tiên ông phải nhìn thấy những lỗi lầm của chính mình, không nên chỉ nhìn thấy những cái sai của người khác. Giống như gương soi chỉ soi bên ngoài mà không thể tự mình hồi quang phản chiếu. Không nên nhìn thấy những lỗi lầm của người khác mà không tự hỏi mình có thể giữ gìn trong sạch ngũ giới mà có khởi lên các vọng tâm tà niệm hay không. Nếu có thể thường thấy lỗi của mình thì tương ưng với đạo mà không đi ngược với đạo. Bài kệ này nếu ghi nhớ vào lòng thì trọn đời thọ dụng không cùng. Lục Tổ Đại Sư nói hay quá, vừa đơn giản vừa rõ ràng, mọi người đều dễ dàng hiểu rõ. Nếu có thể hiểu được ý này thì đối với việc tu đạo rất có nhiều lợi ích cho bản thân. Sắc loại tự hữu đạo, các bất tương phòng não, ly đạo biệt mít đạo, chung thân bất kiến đạo. Sắc loài tự có đạo, hổ tương nào não ngại, lìa đạo mà tìm đạo, chung thân đạo khó vào. Sắc tức là hữu hình hữu tướng. Nếu trong cái sắc hữu hình hữu tướng này ông có thể hiểu rõ, khai ngộ, đoạn trừ ái dục mà không chấp vào sắc tướng, tự nhiên sẽ có đạo, không cần phải rời đạo mà đi tìm đạo bên ngoài. Nếu ông nhận thức mà không bị nó làm cho mê mờ, đó chính là đôi bên không bị phiền não chướng ngại. Nếu ông rời đạo mà tìm đạo ở bên ngoài, đây là việc vô ích. Cho nên nói, kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự đọa trầm luân. Nhìn sự việc mà tỉnh ngộ sự việc gọi là xuất thế. Nếu nhìn sự việc mà sanh tà kiến, kiến hoặc gọi là đọa lạc. Đắc đạo, ông đang tu đạo nào? Tức là từ sáng đến tối, những việc mình làm đều như pháp, không làm những việc bất chánh, sai lầm. Đó chính là mình tu đạo. Còn nếu ly khai những việc thường ngày mà tìm cầu đạo bên ngoài thì không bao giờ ông tìm được đạo. Ba ba độ nhất sinh, đảo đầu hoàng tự áo, dục đắc kiến chân đạo, hạnh chánh tức thị đạo. Bốn ba qua một kiếp, rốt cuộc não phiền còn, muốn thấy nền chân đạo, làm chánh ấy đạo chân. Ba ba có nghĩa là khổ cực. Ông khổ cực suốt một đời, đến già bèn hối hận, lúc đó tự than thở đánh giá: ôi, tôi đã để thời gian trôi qua một cách vô ích, để hôm nay trong lòng tràn ngập sự hối hận ăn năn. Nếu tôi không uống nhiều rượu như thế thì làm sao ngu muội đến chừng này? Nếu tôi một đời này không đánh bạc thì làm sao nghèo đến nước này? Cuộc đời này của tôi, nếu có người đến khuyên nhắc tôi, tôi cũng có thể tu hành á, không đến nỗi gặp phải cảnh như hôm nay. Nhưng vì không gặp phải thiện tri thức, dù có gặp phải thiện tri thức cũng không nhận biết. Dù thiện tri thức có dạy ông cũng xem như gió thoảng bên tai, cũng không có sửa đổi những tập khí tật xấu của mình. Cho nên lúc cuối cùng vẫn là tự mình hối hận không thôi. Ông muốn gặp phải đạo chân chánh, cần phải nỗ lực tinh tấn tu hành, không nên chứa chấp tà niệm, không nên chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác, tát nước lạnh vào sự nhiệt tình của người khác, tật đố chướng ngại chỉ vì sợ người khác giỏi hơn mình. Tự nhược vô đạo tâm, ám hành bất kiến đạo, nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quả, đạo tâm mình chẳng có, làm quấy đạo lìa xa. Người thật lòng hành đạo, lỗi đời khả bỏ qua. Nếu ông tự mình không có đạo tâm, không tu đạo, chỉ biết làm những việc tội lỗi, không dám cho người khác biết, thì đó không phải là đạo. Nếu người chân chánh tu đạo không nhìn thấy những lỗi lầm của người thế gian, có người nói, nay thời mạt pháp quá xấu xa, đã không còn Phật pháp, dù có tu hành cũng không chứng quả. Tại sao ông không chứng quả? Pháp vốn không mạt, không có tà, không có chánh. Nếu ông tu trì chánh pháp, thì đó là thời đại chánh pháp. Nếu ông không nhìn thấy lỗi lầm của thế gian, nhìn thấy mọi người đều là Phật, thì ông chính là Phật. Nếu ông nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là ma, thì ông cũng là ma. Cho nên nói, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quả. Nếu người chân chánh tu hành học đạo, không nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác. Nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tạ, tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá. Nếu thấy người lầm lỗi, ấy mình lỗi chẳng sai, người lỗi ta không lỗi, ta lỗi bởi chê bai. Nhược kiến tha nhân phi chính là nhìn thấy người khác không đúng, tự phi khước thị tạ. Nếu biết người khác có lỗi lầm, thì bản thân mình cũng lầm lỗi. Ông nhìn Đức Phật, Ngài có thấy lỗi lầm của ai không? Phải nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật. Ông không nên cùng người khác làm việc sai lầm. Nếu ông nhìn thấy cái sai của người khác, thì chính ông cũng tự tham gia một phần vào đó. Chính ông cũng đã sai lầm. Người khác sai lầm, ông không nên sai lầm. Ông không nên nhìn thấy cái sai lầm của người khác mà cần phải phát huy tâm đại từ đại bi. Đối với bất cứ người nào, ta cũng nên có tâm từ bi, thương xót chúng sanh mà phát nguyện độ họ thành Phật. Đảng tự khước phi tâm, đã trừ phiền não phá. Tẳng ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngọa. Hãy trừ lòng tưởng quấy, phiền não phá tiêu tan. Ghét yêu đừng để dạ, duỗi cẳng nghĩ thanh nhàn. Nếu trừ đi những tâm niệm sai lầm của mình, thì phiền não không còn nữa. Tán ái bất quan tâm, tán có nghĩa là ghét bỏ. Ái tán đều là một loại tình cảm. Người tu đạo cần phải chân chánh dũng tâm từ bi ái hộ tất cả chúng sanh, phát nguyện độ tất cả chúng sanh thành Phật. Nếu chúng sanh không thành Phật, tôi nguyện cũng không thành Phật. Hôm nay có người quy y, sau khi quy y rồi cần phải giữ gìn giới luật. Người tin Phật không nên có những hành vi sai lầm giống lúc trước. Nếu không như vậy, người ta sẽ nói, ông đó tin Phật mà vẫn làm những điều sai lầm những lúc trước. Điều đó khiến cho người chung quanh không tin Phật. Cho nên tôi phát nguyện, phàm những người quy y tôi, nếu không thành Phật, tôi cũng ở đây đợi họ. Khi nào họ thành Phật, tôi mới thành Phật. Vì tôi không còn biện pháp nào khác, chỉ có phát nguyện đợi các ông thành Phật. Các ông sau khi quy y rồi, cần phải mau mau tu hành, không nên để tôi phải đợi chờ. Tôi chờ đợi các ông lâu quá, tôi cũng chán ngán. Lúc đó tôi sẽ không muốn đợi nữa. Trường thân lưỡng cước ngọa, duỗi thẳng đôi chân nằm ngủ. Đây thật hợp với những người làm biếng. Nhưng câu này không phải dạy chúng ta nằm ngủ, mà là biểu thị sự tự do, biểu thị không bị ràng buộc, không bị chướng ngại. Đó mới có thể rời xa điên đảo mà cứu cánh niết bàn. Không nên nghe lục tổ dạy rằng trường thân lưỡng cước ngọa, bèn suốt ngày nằm ngủ là không đúng. Dục nghĩ hóa tha nhân, tự tu hữu phương tiện. Vật linh bỉ hữu nghi, tức thị tự tánh hiện. Muốn toan lo độ thế, phương tiện phải sẵn sàng, chớ để người nghi hoặc, tánh họ mới quang minh. Nếu ông muốn giáo hóa chúng sanh, thì tự mình phải có pháp môn phương tiện quyền xảo. Đối với chúng sanh nào thì phải biết thuyết những pháp môn nào, không nên chấp trước, không nên khiến chúng sanh sau khi nghe pháp khởi lên lòng nghi hoặc. Đó chính là tự mình phải biết vận dụng tự tánh của chính mình. Từ đó tự tánh trí huệ quang minh của mình sẽ hiển hiện. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, đi thế mít bồ đề, khắp như cầu thổ giác. Phật pháp ở trần thế, không xa thế giác mà. Bỏ đời tìm đạo chánh, sừng thỏ kiếm sao ra. Cái gì gọi là Phật pháp? Phật pháp cũng chính là pháp thế gian. Pháp xuất thế cũng chính là Phật pháp. Thế gian pháp là những pháp thế tục, thông thường, mà Phật pháp là pháp tại thế gian mà lại xuất thế gian. Cho nên nói Phật pháp tại thế gian, không rời khỏi trí huệ bát nhã của thế gian. Nếu rời khỏi thế gian đi tìm Bồ đề, điều này cũng giống như muốn thỏ mọc sừng không bao giờ có được. Đi bất cứ nơi nào cũng không thể tìm được. Chánh kiến danh xuất thế, tà kiến thị thế gian. Tà chánh tận đã khước, Bồ đề tánh uyển nhiên. Chánh kiến là xuất thế, tà kiến ấy thế gian. Chánh tà đều phá hết, giác tánh hiện rõ ràng. Ông có chánh kiến, đó gọi là pháp xuất thế. Chánh kiến chính là giác ngộ. Lòng dâm dục của mình cần phải đoạn trừ. Tà kiến chính là cho rằng có thể tùy thuận theo dục vọng mà khiến cho nó phát triển. Loại tà tri tà kiến, lòng dục tâm này gọi là pháp thế gian. Tà chánh đều bị quét sạch, lúc đó tánh Bồ đề sẽ hiển tiền, mà không cần phải giông rủi bên ngoài tìm tánh Bồ đề. Thử tổng thị đốn giáo, diệt danh đại pháp thuyền, mễ văn kinh lụy kiếp, ngộ tác sát na gian. Tổng này là đốn giáo, cũng kêu đại pháp thuyền, mê nghe kinh lụy kiếp, ngộ thấy Phật tâm liền. Tối nay thuyết bài kể là pháp môn đốn giáo, là pháp môn thành Phật. Đoạn kể này cũng có thể gọi là con thuyền pháp lớn. Nó có thể chuyên chở tất cả chúng sinh từ bờ sanh tử bên này, vượt qua dòng phiền não mà đến bên bờ niết bàn bên kia. Nếu ông mê hoặc không hiểu rõ, thì cần phải trải qua một thời gian rất dài mới có thể khai ngộ. Nhưng nếu ông không thể đốn ngộ, thì hãy buông bỏ tất cả dục niệm. Như thế trong thời gian ngắn ngủi của sát na, ông liền có thể khai ngộ mà nhận thức một cách chân chánh. Kinh văn, đại sư lại nói: nay tại chùa Đại Phạm, ta nói pháp đốn giáo này, phổ nguyện chúng sanh trong pháp giới vừa nghe pháp rồi đều liền thấy tánh thành Phật. Lúc ấy vị thứ sử và các viên quan chức sắc cùng với các người đạo tộc nghe đại sư nói pháp, cả thảy đều giác ngộ, đồng làm lễ một lượt mà khen rằng: hãy thấy, nào về ở xứ Lãnh Nam có Phật ra đời. Giảng, Lục Tổ đại sư lại nói: tối nay giải thuyết pháp môn đốn ngộ tại chùa Đại Phạm, tôi cũng phát nguyện, nguyện pháp giới chúng sinh lúc giảng bài kể tụng này, tất cả đều kiến tánh thành Phật. Lúc đó thứ sử Vi Cừ cùng với quan liêu, đạo sĩ, cư sĩ nghe Lục Tổ đại sư nói bài tụng vô tướng xong, mọi người đều phản tỉnh khai ngộ và đồng thời hướng Lục Tổ đại sư đảnh lễ tạ pháp, hoan hỷ tán thán: hãy thay, hãy thay, thật không ngờ xứ Lĩnh Nam quê mùa lại có Phật ra đời.
Phẩm nghi vấn thứ ba.
Kinh văn: một hôm, vi thứ sử vì đại sư thuyết lễ đại hội trai tăng. Giảng, chương thứ ba là phẩm nghi vấn. Vì thứ sử Vi Cừ nghi ngờ lời của tổ sư Đạt Ma nói Lương Võ Đế không có công đức, vì thế mới thưa hỏi Lục Tổ đại sư. Một ngày nọ, thứ sử Vi Cừ vì Lục Tổ đại sư thuyết lễ trai tăng, thỉnh tất cả tăng ni, cư sĩ, đạo sĩ, học giả, quản liêu và chư thiện tín cùng đổ trai. Người làm quan thích ăn thịt, nhưng vì thứ sử Vi Cừ tin sùng Phật pháp, vì thế khuyên mọi người đến ăn chay. Đại biểu thì có rất nhiều người đến tham dự. Ở Trung Quốc có thiên tăng trai, thỉnh trai tăng 1.000 vị, trong 1.000 người nhất định có A-la-hán. Cho nên cúng thiên tăng trai chính là cúng dường A-la-hán. Vậy ai là A-la-hán? Không ai biết. Bởi vì nếu ông biết được thì ông chỉ cúng dường A-la-hán mà không cúng dường thiên tăng trai nữa. Tôi nghĩ ở đây không chỉ thiên tăng trai, mà có lẽ là vạn nhân trai, tiệc cháy cho muôn người. Lễ trai tăng này là mời khách cho Lục Tổ, vì Lục Tổ là người xuất gia, không thể mời khách đến ăn cơm. Người tại gia nên cúng dường cho người xuất gia. mà không phải người xuất gia cúng dường người tại gia. Cách đây mấy ngày có một vị cư sĩ từ Hương Cảng đến. Lúc sắp ra đi, tôi nói với người này rằng là cư sĩ cần phải cúng dường Tam Bảo, không nên để Tam Bảo cúng dường mình. Cô làm cư sĩ trong đạo trường Phật giáo, cần phải phát tâm cúng dường Tam Bảo, không nên ở trong đạo trường kiếm cơm ăn. Làm vị cư sĩ cần phải hộ trì Tam Bảo, không nên để Tam Bảo hộ trì cư sĩ. Cô ta nghe xong thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, trong cuộc đời của con chưa từng nghe qua vị thiện tri thức nào nói với con những lời khẩn thiết như vậy. Đây thật sự đã cảnh tỉnh con là một kẻ mê mờ. Con về sau nhất định sẽ sửa đổi, không giống như lúc trước nữa. Thứ sử Vi Cừ là đệ tử quy y của Lục Tổ Đại Sư, nhưng ông ta muốn nhiều người đến quy y, tôn sùng, tín ngưỡng sư phụ của mình. Vì thế dùng phương thức mời mọi người đến dự trai tăng. Cho nên có câu đầu tiên phải dùng lợi dẫn dắt, sao mới có thể đưa người vào biển Phật Pháp. Tham ăn mê sắc là bản tính của mọi người. Ai cũng muốn ăn ngon, sau khi ăn xong, những món ăn ngon ngọt mà không thể nào quên được, bèn bắt đầu nghe kinh. Lúc mới đến lần đầu tiên không phải vì Pháp, mà là vì ăn. Ăn xong là đến phần nghe kinh. Lúc đó mới phát hiện mùi vị của Pháp còn ngon hơn mùi vị của những món ăn này nhiều. Lúc đó mới thích thú mùi vị của Pháp hơn bất cứ mùi vị nào. Thứ sử Vi Cừ hiểu rõ tâm người như thế, cho nên vì sư phụ thiết đại hội trai, ông ta không phải vì mình mà nói rằng: xem tôi là cư sĩ cúng dường Tam Bảo, mà quý vị nên nghĩ cách phát huy khả năng của mình ra. Cách thức này có lẽ cũng giống như tổ chức bữa ăn gây quỹ tranh cử tổng thống hiện nay. Nói: chúng tôi muốn trùng tu chùa Nam Hoa, vì thế thỉnh quý vị trai tăng hóa duyên bố thí mà trùng tu chùa. Đại hội trai tăng này nhất định do vị sửa chùa mà thỉnh đến, cho nên ông ta mới hỏi về vấn đề Lương Vũ Đế tạo tự độ tăng có những công đức gì. Kinh văn: trai tăng xong, thứ sử thỉnh đại sư lên tòa giảng, rồi cùng các viên quan chức sắc, học trò và dân chúng đồng nghiêm trang đến làm lễ đại sư một lần nữa mà hỏi rằng: đệ tử nghe hòa thượng nói pháp thiệt không thể suy nghĩ và bàn nghĩ được, nay vì có một chút nghi, xin đại từ bi riêng vì đệ tử mà giải rõ. Sư nói: có điều nào nghi thì hỏi, ta giải cho. Vi thứ sử bạch: chỗ giảng thuyết của hòa thượng phải là tông chỉ của Đạt Ma đại sư chăng? Sư nói: phải. Vi thứ sử bạch: đệ tử có nghe nói Đức Đạt Ma lúc ban sơ hóa độ Lương Võ Đế, vua hỏi rằng: trẫm trọn đời cất chùa độ tăng, đãi chay làm phước có công đức gì? Đức Đạt Ma nói: thiệt không có công đức, đệ tử chưa hiểu thấu lẽ ấy, xin hòa thượng giải cho. Giảng: trai tăng hoàn mãn, thứ sử Vi Cừ cung kính thỉnh Lục Tổ đại sư thăng pháp tòa. Ông ta đại biểu cho người dân ở đây cung thỉnh đại sư thuyết pháp. Ông ta rất xem trọng vấn đề này, cung kính thưa rằng: bạch hòa thượng, con nghe hòa thượng thuyết pháp thật không thể nghĩ bàn. Nay tâm con có một vài nghi vấn, thỉnh đại sư phát đại từ bi đặc biệt vì con giải nói. Lục Tổ đại sư nói: hay lắm, ông có vấn đề nan giải thì đưa ra hỏi, tôi nhất định vì ông giải thuyết. Công là vì vị ghi chép Lục Tổ Đàn Kinh, cung kính thứ sử Vi Cừ là vị quan lớn, vì thế gọi là công. Chữ công trong tiếng Hán dùng để xưng hô người đáng được tôn trọng nhất. Lúc đệ tử của tôi đến Đài Loan thọ giới, gặp phải các tỳ kheo thọ giới trước mình đều tôn xưng là công. Bạn gọi một tiếng công, người đó liền cảm thấy vui vẻ trong lòng. Còn nếu không như vậy, họ liền cảm thấy tân giới tử không có lòng cung kính. Thứ sử Vi Cừ nói: bạch hòa thượng, pháp của ngài thuyết ra có phải cùng một đạo lý với đại sư Đạt Mã không? Đại sư trả lời: đúng vậy, tôi giảng pháp môn dùng tâm ấn tâm, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật của đại sư Đạt Ma. Thứ sử Vi Cừ nói: con nghe nói tổ sư Đạt Ma lúc ban sơ từ Quảng Châu đến Nam Kinh hóa độ Lương Võ Đế. Võ Đế hỏi: trẫm suốt đời trùng tu xây chùa chiền, đổ rất nhiều tảng ni xuất gia, lại dùng tài sản nhà nước bố thí cho người nghèo, cúng dường trải tăng. Như thế trẫm có công đức gì? Lúc đó hoàng đế rất hoan nghênh người xuất gia. Tất cả tứ sự ăn, mặc, thuốc men và chỗ ở đều do nhà vua cúng dường. Lại nữa, nhà vua rất cung kính lễ bái các vị xuất gia, ông xem thật là quá tốt. Các ông cần biết, Lương Võ Đế cái gì cũng muốn hơn người. Vì thế lúc gặp Tổ sư Đạt Ma, nhà vua không cầu pháp thoát ly sanh tử, mà chỉ muốn Tổ sư Đạt Ma khen ngợi tán thán mình. Nhà vua sợ Tổ sư Đạt Ma không biết công đức của mình, nào là tạo tử độ tăng, bố thí cúng dường. Vì thế nhà vua bèn tự giới thiệu: ở đây ở đô trẫm đã xây dựng rất nhiều chùa chiền, trong chùa có rất nhiều vị xuất gia, họ xuất gia đều do trẫm tài bồi thành tụ cho. Trẫm lại phát tâm rộng lớn bố thí cúng dường. Trẫm làm hoàng đế không giống những hoàng đế khác. Trẫm là vị hoàng đế chuyên làm việc tốt, chuyên làm việc công đức. Ngài xem trẫm có bao nhiêu là công đức. Các ông xem, nhà vua không nghĩ đến việc cầu pháp liễu sanh tử, mà chỉ muốn khoe khoang công đức của mình. Giống như một vị hộ pháp kia đi đâu cũng khoe rằng: quý vị có biết tôi là ai không? Tôi là người hộ trì Phật giáo rất đắc lực, rất mạnh mẽ. Tất cả tiền bạc của tôi đều cúng dường Tam Bảo hết rồi. Kỳ thực, ông ta sử dụng vào những cuộc vui chơi vô ích nhiều gấp trăm ngàn lần cúng dường Tam Bảo, nhưng lại không nói ra, mà chỉ nói mình cúng dường Tam Bảo. Ngay cả tiền du hí cũng nói là cúng dường Tam Bảo. Ôi, quý vị thấy có điên đảo không? Đây là sự thật. Có người tiêu xài bao nhiêu tiền bạc vào những cuộc ăn chơi, bài bạc rượu chè thì không nói. Nhưng nếu chỉ cúng dường Tam Bảo một đồng liền đi khắp nơi rêu rao, những người này chắc chắn là đệ tử của Lương Vũ Đế. Tổ sư Đạt Ma nghe Lương Vũ Đế tự giới thiệu, tự khoe công đức, tự khoe mình say đắm vào trong tự ngã như thế. Nhưng Tổ sư Đạt Ma là vị thánh nhân, ngài làm sao mà có thể nói những lời nịnh bợ? Nếu là người bình thường vừa nghe nhà vua nói như thế liền vội vàng nói: bệ hạ có công đức à? Công đức của bệ hạ độc nhất vô nhị, trên đời này không có người thứ hai. Nhưng Đạt Ma là vị tổ sư, ngài làm sao mà có dụng ý xấu chiều theo ý người được, cho nên liền nói: không có công đức, thật không có công đức nào cả. Thứ sử Vi cười nói: đệ tử chúng con không hiểu được ý này, kính mong thượng nhân vì chúng con giải thuyết. Kinh văn, sư nói: thiệt không có công đức, chớ nghi lời của thánh nhân đời trước. Võ Đế lòng tà, không biết chánh pháp, cất chùa độ tăng, đãi chay làm phước, ấy gọi là cầu phước, không thể lấy phước mà kể là công đức được. Công đức ở trong pháp thân, chứ không phải ở chỗ tu phước. Giảng. Lục Tổ đại sư trả lời: thật không có công đức, các ông không nên hoài nghi lời của Tổ sư Đạt Ma. Lương Võ Đế tâm tà không chánh, chỉ biết hiếu danh, hãm tiếng, không hiểu chánh pháp, cho nên những cái gọi là tạo tử độ tăng, bổ thí trai tăng, đó chỉ là gieo trồng phước điền, không thể đem phước nói là công đức. Công đức thuộc về pháp thân, cho nên tu phước không phải là công đức. Kinh văn, sư lại nói: thấy tánh là công, giữ lòng bình đẳng là đức, niệm niệm tâm không ngưng trệ, thường thấy bổn tánh diệu dụng chân thật, ấy gọi là công đức. Bên trong giữ lòng khiêm hạ là công, bên ngoài hành động theo lễ là đức. Tánh mình lập ra muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm là đức. Chẳng lìa tánh mình là công, ứng dụng không nhiễm trần là đức. Muốn tìm cái công đức pháp thân thì phải y theo đây mà tu hành, thế mới là thiệt có công đức. Giảng. Lục Tổ đại sư lại nói: cái gì là công đức? Kiến tánh là công, thấy tự tánh bổn lai của ông, thấy diệu tánh quang minh vốn có của ông. Nếu ông có công phu thì có thể kiến tánh. Ví như ngồi thiền, ban đầu miễn cưỡng sau đó trở thành tự nhiên. Lúc vừa mới ngồi thiền cảm thấy chân đau, lưng nhức. Nhưng lúc các ông hàng phục chiến thắng được cái chân nhức này, khi chân không còn đau nhức nữa, đó chính là công phu. Chân vẫn còn đau thì không có công. Cái gì gọi là kiến tánh? Tức nhìn thấy bổn lai diện mục của mình. Nhưng yêu cầu ông phải tự mình tìm kiếm, tôi không thể nói với ông được. Nếu tôi nói cho ông nghe, đó vẫn là cái đắc từ bên ngoài. Ông cần phải tự tánh tự ngộ mới có thể được. Nhưng sau đó cần phải do thiện tri thức ấn chứng ông kiến tánh hay chưa, mà không thể tự phong mình là quốc vương, Bồ Tát. Giống như một kẻ hippie lúc trước đến đây, hút thuốc phiện làm cho đầu óc quay cuồng, rồi nói mình là Bồ Tát. Thật ra đó chính là ma quỷ. Bình đẳng chính là không có tâm ích kỷ tự lợi. Tất cả đều là bình đẳng. Chỉ công vô tư đối với bất cứ người nào cũng không ích kỷ. Tự tư tự lợi mà là bình đẳng. Chỉ công vô tư đối đại tất cả chúng sanh. Nếu ông có thể chỉ công vô tư, liền có đức hạnh. Nếu ông niệm niệm không ngưng trệ, không chấp trước, thì có thể thường thường thấy được bổn tánh. Giống như Lục Tổ Đại Sư nói, nào về tánh mình vốn thanh tịnh, nào về tánh mình vốn không sanh diệt, nào về tánh mình vốn tự đầy đủ, nào về tánh mình vốn không động dư, nào về tánh mình năng sanh muôn pháp. Đó cũng chính là diệu dụng chân thực, chính là công đức. Ông không tìm kiếm trên thân mình mà giống rủi bên ngoài tìm cầu. Nói ông đã tạo rất nhiều chùa, đổ rất nhiều tăng ni, bổ thí cho vô số người nghèo, cúng dường tam bảo chư tăng. Đó đều là giống rủi tìm cầu bên ngoài. Bên ngoài là phước, mà không phải là công đức. Lúc tự mình công đức viên mãn thì có thể cùng Phật không sai khác. Tâm của ông khiêm tốn không tự mạn, đó chính là công. Mà ông phải nói, ông xem tôi giỏi hơn bất cứ người nào, ông xem tôi có bản lãnh như thế, ông xem tôi tinh thông Phật Pháp hơn kẻ khác. Nếu không có thể khiêm tốn nhún nhường thì không có công. Cho nên chúng ta đối với mọi người, lời nói ra cần phải hòa khí một chút, không giống như cây gậy. Lời nói ra giống như đánh bể đầu người ta, một câu nói còn tác hại hơn so với việc lấy cây gậy sắt đánh người. Nếu năng khiêm nhường thì sẽ không có xảy ra việc tổn thương hòa khí như vậy. Tâm ông nên khiêm tốn, nhìn thấy người khác đều tốt hơn mình, không nên tự mạn. Cho nên nói mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích. Tự mạn sẽ chuốc lấy tổn hại, khiêm nhường sẽ nhận được sự lợi ích. Giống như một tách trà rót đầy rồi mà vẫn cứ rót thì sẽ tràn ra ngoài, không có ích lợi gì. Đó gọi là mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích. Khiêm chính là lịch sự lễ độ thì sẽ được lợi ích. Không nên nói ông xem tôi là lớn nhất, là số một, là thông minh tuyệt đỉnh. Phật Pháp không sợ ông không hiểu rõ, mà sợ ông không thực hành. Không hiểu rõ không quan trọng, nhưng không thực hành thì không có ích lợi gì. Cho nên bên ngoài thực hành lễ phép chính là đức. Tự tánh có thể kiến lập tất cả vạn pháp. Tất cả vạn pháp đều từ tự tánh kiến lập. Đó chính là công. Bổn thể tự tâm của ông rời xa vọng niệm tà niệm, đó chính là đức. Ông thường hồi quang phản chiếu, nhìn thấy tự tánh thường sanh trí huệ bát nhã, đó chính là công. Ông dùng trí huệ bát nhã ứng dụng vô phương, biến hóa vô cùng, và không có chỗ chấp trước, không làm những việc ô nhiễm, đó là đức. Vì pháp thân là do công đức thành tựu. Ông có công đức, pháp thân liền thành tựu. Nếu như ông muốn kiến lập công đức và pháp thân thì cần phải y theo lời của tôi mà làm. Đó mới là công đức chân chánh. Kinh văn: người tu công đức thì lòng chẳng nên khinh dễ người, mà phải cung kính khắp mọi người và muôn vật. Nếu lòng thường khinh dễ người thì ngô ngã trong ngoặc, cái của ta và ta chẳng dứt, tức là mình không có công. tánh mình giả dối, không chân thật, tức là mình không có đức. Bởi ngô ngã tự đại nên thường khinh dễ hết thảy. Giảng, người muốn tu công đức, tâm không nên khinh thường người khác, bất luận là người hay là súc sanh. Chỉ cần là chúng sanh thì không nên khinh thường kiêu mạn. Giống như Bồ Tát thường bất khinh, nhìn thấy ai cũng khấu đầu lễ bái và nói: tôi không dám khinh thường các ông đều thành Phật. Cho nên chính Ngài cũng thành Phật. Bồ Tát thường bất khinh chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó chính là Ngài hành Bồ Tát Đạo trong kiếp quá khứ. Lại nữa, cần phải cung kính tất cả chúng sanh. Nếu tâm thường khinh người, tật đố kẻ khác, sợ người khác giỏi hơn mình, sợ người khác thông minh hơn ta, cái ta và của ta, tức ngô ngã, không đoạn trừ, đánh giá mình quá cao. Giống như đã giảng trên đây, ông xem tôi vĩ đại không? Hiện nay không có chế độ quân chủ. Nếu có nhất định chức vị hoàng đế phải là do tôi làm. Các ông không có phần, vì tôi thông minh hơn các ông. Tôi có thể chi phối các ông không thể chi phối tôi. Cho nên thường có cái ngô ngã tồn tại. Cái ta và cái của ta không đoạn trừ. Không có cái của ta thì cũng có cái ta. Hai cái này buông bỏ không được thì không có công, chính vì ông quá tử mạn. Lại nữa, chính ông cũng không chân thực tu hành, cho nên tự tánh cũng hư vọng không chân thực. Bởi mình vốn không chân thực, nên đến rốt cùng chính mình là thiệt hay giả đều không biết. Đó gọi là tự tánh hư vọng. Không thật chính là tự mình không tin tưởng mình. Giống như tôi khuyên bảo ông không nên uống rượu, tại sao ông vẫn cứ uống? Tự mình không biết phải làm như thế nào, đã tạo nên một vài tật xấu. Đó gọi là tự tánh hư vọng. Mình không nhận thức chính mình, tại sao lại như vậy? Chính vì ông không có đức hạnh, vì thiếu đức hạnh. Tại sao lại thiếu đức? Vì ngô ngã tự đại, đánh giá mình quá cao, thậm chí đem mình sánh với Phật. Giống như nói, vị pháp sư tên đó đó đã khai ngộ, nhưng tôi và ông ta giống nhau. Ông ta không nói ông ta khai ngộ, mà nói pháp sư đó khai ngộ. Nhưng ông ta và pháp sư khai ngộ đó lại giống nhau. Đó cũng chính là tự giới thiệu mình đã khai ngộ rồi. Đó chính là ngô ngã tự đại, tuyệt đối không có công đức. Kinh văn: chư thiện tri thức, niệm niệm không gián đoạn là công, lòng giữ công bình chánh trực là đức. Tự dồi tánh mình là công, tự trao thân mình là đức. Chư thiện tri thức, công đức phải thấy trong tánh mình, chứ chẳng phải tìm ở chỗ cúng dường và bố thí. Bởi vậy phước đức với công đức là khác nhau. Vua Võ Đế không biết chân lý, chứ chẳng phải tổ sư ta lầm. Giảng, quý vị thiện tri thức, cái gì là công đức? Tức niệm niệm của ông chánh niệm không gián đoạn. Niệm niệm tu hành không ngừng nghỉ lâu ngày sẽ có công. Cho nên nói ban đầu miễn cưỡng lâu ngày trở thành tự nhiên. Tâm ông thường hành bình đẳng chánh trực, mà không có tất cả tướng cong quẹo chính là đức. Ông tự tu tự tánh của chính mình, tức là lúc chưa kiến tánh cần phải tự mình tu tánh. Tu tánh tức là không sanh phiền não. Ai đánh ông cũng xem giống như đập vào bức tường. Ai chửi ông thì xem người đó đang ca hát, hoặc cho rằng họ đang nói tiếng ngoại quốc. Giống như người ngửa mặt lên trời nhổ nước miếng, nước miếng rơi xuống mặt người đó. Người đó chửi ông không để ý đến, thì cũng giống như người đó tự mắng mình vậy. Ông nói, nếu đánh tôi thân tôi đau nhất thì làm sao không đánh trả lại? Cũng giống như ban đêm không có đèn, đụng đầu vào bức tường, thì ông có đánh cho bức tường vài đấm không? Nếu đánh vài cái vào bức tường, ngược lại làm cho tay ông đau nhức thêm. Ông cần nên để ý đến nó. Giống như Bồ Tát Di Lặc nói, lão chuyết mặc áo vá, cơm lạc bụng no nê, vá áo để che lạnh, vạn sự tùy duyên liệu. Có người mắng lão chuyết, lão chuyết chỉ nói tốt. Có người đánh lão chuyết, lão chuyết tự té xuống, nhổ đàm trên mặt tôi, cứ để nó tự khô. Tôi cũng không phí sức, ông cũng không phiền não. Ba la mật như thế chính là diệu trung bảo. Nếu hiểu nghĩa lý này, lo gì không đạo đắc? Lời giải thích. Lão Chuyết, tức là lời tự xưng khiêm nhường, ý nói kẻ già, nua, ngu ngốc này. Thật tuyệt, nhưng mà không dễ dàng làm được. Diệu dụng trung bảo này không thể dễ dàng đạt đến. Tu tử tánh thì không nổi giận, tu tử thân thì không làm việc xấu, không có dục tâm, tham tâm, sân tâm, si tâm, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, đó là tu thân và cũng chính là đức. Quý vị thiện tri thức, công đức phải tự kiếm trên thân của mình, mà không phải dông rủi bên ngoài tìm cầu. Không phải bố thí cúng dường tam bảo liền nói ông có công đức. Đó không có công đức mà chỉ có phước. Cho nên phước đức và công đức có sự sai khác. Phước đức là do ông tạo phước nghiệp và tương lai sẽ thọ phước báo. Mà công đức là ông lập tức nhận lấy, đương thời liền được lợi ích. Lương Võ Đế không hiểu chân lý, chứ không phải tổ sư Đạt Ma của chúng ta giảng không đúng đạo lý, nói không có công đức. Lúc đó tổ sư Đạt Ma muốn cứu độ Lương Võ Đế, nhưng vì Võ Đế quá tự cao tự đại, cho rằng mình là hoàng đế, đã có vô lượng công đức. Tổ sư Đạt Ma muốn phá chấp trước này của nhà vua, bèn nói nhà vua không có công đức. Lương Võ Đế nghe như vậy trong tâm không vui, không còn xem trọng tổ sư Đạt Ma. Dù tổ sư Đạt Ma có giảng gì đi nữa, nhà vua cũng không nghe, cho nên tổ sư Đạt Ma bỏ đi. Quả nhiên sau đó không lâu, Lương Võ Đế bị đói chết. Nếu nói nhà vua có công đức, làm sao mà đói chết được? Tổ sư Đạt Ma muốn cứu vãn nghiệp lực, không để nhà vua chết đói, khiến cho nhà vua sanh tâm giác ngộ. Đáng tiếc, Lương Võ Đế ngô ngã quá lớn, cho nên tổ sư Đạt Ma cũng không thể cứu nhà vua được.
Kinh văn. Thứ sử lại hỏi: đệ tử thường thấy các thầy tăng và người tục niệm Phật A Di Đà nguyện vãng sanh về Tây Phương, xin giải rõ cho biết các người ấy được vãng sanh về Tây Phương chăng? Xin ngài phá chỗ nghi này.
Giảng. Thứ sử Vi Cừ lại hỏi: đệ tử chúng con thường thấy người xuất gia và người tại gia niệm Phật vô lượng quang, Phật vô lượng thọ, và họ đều phát nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc Tây Phương. Nay con xin thỉnh hòa thượng vì chúng con mà giảng nói, có thể vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương không? Con cúi mong hòa thượng vì chúng con phá tan nỗi nghi ngờ mê hoặc này.
Thứ sử Vi Cừ thưa hỏi vấn đề này, không phải chính ông ta không hiểu rõ, mà là vì có một số người không hiểu rõ pháp môn này. Họ lấy pháp môn niệm Phật hủy bán thiền tông, nói những người tu thiền ăn no xong liền ngồi ở đó, rốt cuộc là dũng công gì? Chỉ dũng công làm biến mà thôi, không bàn niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà có thể vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương tốt hơn. Người niệm Phật thường hay hủy bán người tỏ thiền như thế. Mà người tỏ thiền cũng công kích lại: các ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu sanh về thế giới cực lạc Tây Phương, vậy khi không có Phật A Di Đà, người ta niệm Phật nào đấy? Như thế niệm Phật cùng với tham thiền hủy bán công kích lẫn nhau, khiến người ta không biết cái nào là đúng. Vì có nhân duyên như thế, cho nên thứ sử Vi Cừ thưa hỏi Lục Tổ Đại Sư.
Kinh văn. Sư nói: sử quân hãy nghe cho kỹ, Huệ Năng giải cho. Đức Thế Tôn lúc ở thành Xá Vệ nói kinh về chỗ tiếp dẫn vào cõi Tây Phương, rõ ràng cõi ấy cách đây chẳng xa. Nếu luận về hình tướng và số dặm thì có 10 muôn 8 ngàn, tức là chỉ 10 điều ác và 8 điều tà trong thân. Thế mới nói là xa. Nói xa là vì người hạ căn, nói gần là vì người thượng trí. Xá Vệ Quốc là tiếng Phạn, Tào dịch là Phong Đức. Vì người có sự phong phú về ngũ dục tài bảo cho nên gọi tên như vậy. Có đầy đủ ngũ dục tài sắc, danh thực thùy, mà người ta lại có đức đa văn giải thoát. Đa văn tức đọc sách nhiều mà không chấp trước. Tại thành Phong Đức, Đức Phật thuyết pháp dẫn độ, giáo hóa chúng sinh vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương. Kinh văn nói rất rõ ràng, thế giới cực lạc cách chỗ này không xa. Nếu theo hình tướng mà nói có 10 vạn 8 ngàn, Kinh A Di Đà vốn thuyết 10 vạn ức Phật độ mà không phải là 10 vạn 8 ngàn.
Nhưng Lục Tổ Đại Sư vì để đối trị biên kiến của người đương thời cho nên nói 108,000. 10 vạn ức Phật độ không chỉ 108,000 dặm, mà là rất nhiều, rất nhiều. Nếu giảng về tự tánh chính là thập ác, bát tà. Thập ác tức là 3 điều ác của thân, sát sinh, trộm cắp, tà dâm. 3 điều ác của ý, tham tâm, sân tâm, si tâm. 4 điều ác của khẩu là những điều ác tệ nhất, tức ỷ ngữ, nói lời ô trọc không thanh tịnh, chuyên nói về vấn đề nam nữ, vọng ngôn, nói láo đặt điều ác khẩu, tức chửi mắng người, lưỡng thiệt, chuyên môn bới móc ly gián, nói chuyện thị phi. Bát tà chính là 8 điều ngược lại với bát chánh đạo, tức là tà kiến, tà ngữ, tà tư duy, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, còn gọi là tà phương tiện, tà niệm, tà định. Thập ác bát tà chính là con đường 108,000 dặm. Nói thế giới cực lạc Tây Phương ở xa là vì người hạ căn thuyết. Nói thập ác bát tà cách tự tánh chúng ta không xa, đó là thuyết cho người có trí huệ. Kinh văn: người có 2 hạng, pháp không có 2 thứ. Tánh ngộ mê có khác nhau, chỗ kiến giải có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu vãng sanh về cõi Tây Phương. Người ngộ tự tỉnh tâm mình, sở dĩ Phật nói tâm mình tịnh tức là cõi Phật tịnh. Giảng: người có 2 loại, đây không phải chỉ người da vàng và da trắng, mà chỉ người có trí huệ và người ngu si. Nhưng pháp không có 2 loại, bất luận người ngu hay người trí đều tu pháp này, cho nên nói pháp vô lưỡng ban. Mê và ngộ thì không giống nhau, nhưng kiến giải có chậm, có nhanh. Người mê niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc Tây Phương, mà người có trí huệ khai ngộ, tự tỉnh kỳ ý, cho nên nói lúc tâm thanh tịnh, đó chính là thế giới cực lạc. Nếu ông hiểu rõ thì thế giới cực lạc ngay trước mắt, không phải là 10 vạn Phật độ xa như vậy. Nếu ông không hiểu thì không biết có bao nhiêu ngàn ức Phật độ xa xôi diệu vời, cho nên nói lúc mê ngàn quyển thiếu, sau khi ngộ 1 chữ cũng nhiều. Lúc mê nghiên cứu quyển kinh này lại nghiên cứu quyển kinh kia, nhưng cũng không rõ ràng sáng suốt. Nếu đã chân chánh giác ngộ rồi, không cần nói nghiên cứu hết thảy kinh điển, thậm chí 1 chữ cũng là dư thừa. Nhưng điều này cần phải chân chánh hiểu rõ mới tính, không nên chưa hiểu mà nói đã hiểu, nói tôi không cần xem kinh niệm Phật. Kỳ thực đó là thứ làm biến làm bậy. Có người nói với tôi lúc trước xem rất nhiều sách, đó là sai lầm, nay tôi sách gì cũng không thèm xem. Trong lời nói đó biểu thị ông ta đã thành Phật, cho nên cái gì cũng không cần nữa. Đây thật ngu si đến cực điểm, căn bổn cái gì cũng không hiểu mà mạo nhận đã hiểu, giống như lấy nước lạnh pha trà là làm việc vô ích. Dùng nước lạnh pha trà thì làm sao ra trà được. Cho nên những người kỳ khôi trên thế gian này thật là nhiều. Kinh văn: sử quân, người Đông Phương mà tâm tịnh thì không có tội, còn tuy là người Tây Phương mà tâm chẳng tịnh thì cũng có tội. Người Đông Phương tạo tội niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương, còn người Tây Phương tạo tội niệm Phật cầu vãng sanh về xứ nào? Giảng: ý của Lục Tổ Đại Sư trong đoạn này là bất luận ông ở Đông Phương hay Tây Phương đều không nên tạo ác nghiệp. Nếu ông tạo nghiệp thì một phương cũng không thể vãng sanh, mà sẽ sanh đến ngã quỷ phương, súc sanh phương, địa ngục phương. Cho nên nếu ông tu niệm Phật mà muốn vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương cũng phải tu thiện. Tu thiền tông cũng cần phải tu thiện. Không tu thiện, không làm công đức thì không thể thành tựu đạo hạnh của các ông. Lục Tổ Đại Sư nói với Thứ Sử Vi Cừ: sử quân, người Đông Phương chỉ cần tâm thanh tịnh, tức không có tạp niệm, lòng ích kỷ, tự tư, tự lợi, tâm tật đố chướng ngại, tham tâm, sân tâm, si tâm. Nếu không có nhất thiết tà niệm chính là không có tội lỗi. Tuy người ở thế giới cực lạc Tây Phương, nếu tâm không thanh tịnh thì người đó cũng có tội. Nhưng đây là ví dụ. Mọi người không nên cho rằng Lục Tổ Đại Sư nói người Tây Phương nếu tâm không thanh tịnh cũng có tội. Cần biết người ở thế giới cực lạc Tây Phương không giống với người ở thế giới ta bà chúng ta.
họ không cần phải tỉnh kỳ ý, vì tâm của họ vốn là tịnh, không có tham sân si, không có ba đường ác. Cho nên đoạn này chỉ là ví dụ, không nên lấy Lục Tổ Đàn Kinh làm căn cứ. Nói tâm người Tây Phương cũng không tịnh mà cần phải biết. Tâm người Tây Phương không có sự sai khác giữa tịnh và bất tịnh. Lục Tổ Đại Sư lại đưa ra một ví dụ. Các ông nếu chấp trước người Đông Phương nhất định phải niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, vậy thì người Tây Phương tạo tội niệm Phật, lại cầu vãng sanh vào nước nào đấy? Đây chỉ là một ví dụ, vì người Tây Phương không bao giờ tạo nghiệp tội. Chẳng qua Lục Tổ Đại Sư vì muốn phá chấp trước của người, cho nên cố ý giảng như vậy. Nếu ông ở Đông Phương niệm Phật, muốn vãng sanh Tây Phương, điều trước tiên cần phải không có tội lỗi. Nếu ông có tội, thì không chỉ Tây Phương mà một phương cũng không thể đến được. Và phương đến của ông chính là địa ngục. Cho nên Lục Tổ Đại Sư nói người Đông Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh nước nào? Chẳng lẽ đi đến thế giới cực lạc? Vì thế không nên chấp trước như thế. Kinh văn: người phàm mê muội, chẳng tỏ tánh mình, không biết cõi tịnh độ trong thân, nên mới phát nguyện đông nguyện tây. Còn người giác ngộ giàu ở chỗ nào, tâm địa cũng một mực thanh tịnh tự nhiên. Sở dĩ Phật nói vô luận ở đâu tâm hằng an lạc. Sử quân, nếu tâm địa mình trọn lành thì cõi Tây Phương cách đây chẳng xa. Bằng mình cô mang cái tâm chẳng lành mà niệm Phật cầu vãng sanh thì ác khó đến cõi ấy. Nay khuyên các thiện tri thức, trước trừ 10 điều ác, tức là đi tới 10 muôn, sau dứt 8 điều tà, ấy là qua khỏi 8000. Niệm niệm thấy tánh, thường làm việc công bình, thì đến cõi ấy mau như khẩy móng tay, liền thấy Phật Di Đà. Giảng: phàm phu tục tử không biết tu tự tánh, không biết tự mình trước tiên phải tự tịnh kỳ tâm, chính là tịnh độ. Cho nên phát nguyện cầu sanh Đông Phương, cầu sanh Tây Phương. Nhưng người khai ngộ bất cứ ở nơi nào cũng đều giống nhau. Người này tùy chỗ trú ngủ mà an ổn, ở chỗ nào cũng không có lòng phân biệt. Cho nên Phật thường thuyết, tùy sở trụ, xứ hằng an lạc. Sử quân à, nếu tâm địa không có chỗ nào không thiện, thì sung mãn lòng từ thiện, thì Tây Phương cách chỗ này không xa. Nếu ông ôm ấp tâm không thiện, thường làm những việc không tốt, dù có niệm Phật vãng sanh cũng không đến đó được. Nay ân cần khuyên nhắc các vị thiện tri thức, trước tiên cần phải đoạn trừ tập ác, đó chính là đi 10 vạn dặm đường, sau đó trừ bát tà, đó chính là vượt qua 8000 dặm đường. Nếu ông niệm niệm nhìn thấy bổn tánh của chính mình, thường làm việc công bình chính trực, vậy thì thế giới cực lạc tinh nhanh như khẩy móng tay, liền lập tức nhìn thấy Đức Phật A-di-đà. Kinh văn: sử quân, nếu làm 10 điều thiện thì cần gì phát nguyện vãng sanh? Còn nếu chẳng dứt lòng cưu mang 10 điều ác thì Phật nào tới rước mình? Nếu hiểu rõ vô sanh đốn pháp thì trong một sát na ác thấy cõi Tây Phương. Bằng chẳng hiểu rõ pháp ấy mà cứ niệm Phật cầu vãng sanh thì đường xa vời vợi, thế nào mà đi đặng tới cõi ấy? Để huệ năng này dời cõi Tây Phương trong một sát na cho các người liền thấy trước mắt, các người muốn thấy chăng? Chúng nhân đều đảnh lễ đáp rằng: nếu thấy cõi ấy thì cần gì phải nguyện sanh? Xin hòa thượng từ bi hiển cõi Tây Phương cho mọi người đặng thấy. Giảng: sử quân, ông tu thập thiện cần gì phải nguyện vãng sanh? Các ông xem, người ta không dám tu thập thiện, nói tôi vừa làm việc thiện liền có ma chướng. Nhưng ngược lại họ không sợ rằng làm ác sẽ có ma chướng, vì làm ác chính là ma làm, nhưng cũng không sợ làm ác. Ôi con người điên đảo như thế! Nếu ông không đoạn trừ tâm thập ác thì đầy thân của ông đều là nghiệp tội. Từ đầu đến chân, mỗi gốc chân lông đều chứa đựng nghiệp tội, thì làm sao ông có thể đến Tây Phương được? Phật nào mà đến rước ông, ông làm điều tốt dù không cầu vãng sanh Tây Phương cũng sẽ được vãng sanh. Nếu ông làm điều xấu xa tội lỗi mà cầu vãng sanh Tây Phương thì cũng không được vãng sanh. vì ông có tội nghiệp trói buộc ông. Tuy nói đới nghiệp vãng sanh, đó chỉ là nói như vậy thôi. Ông cần phải tự tỉnh kỳ ý mới có thể được. Cho nên nói Phật nào đến rước ông là kẻ tội lỗi, chỉ biết làm việc xấu xa. Nếu ông hiểu rõ pháp môn đốn ngộ tự tánh vô sanh, thì ông nhìn thấy thế giới cực lạc Tây Phương rất nhanh. Nếu ông không ngộ tự tâm, lại không làm điều thiện, mà chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương, thì lộ trình xa vời thấm thẩm, không có cách nào đến được. Huệ Năng tôi cùng với quý vị trong khoảnh khắc sát na dời Tây Phương đến chỗ này, khiến cho mỗi người có thể nhìn thấy thế giới cực lạc Tây Phương. Các ông có muốn xem không? Mọi người vừa nghe nói có thể nhìn thấy thế giới cực lạc Tây Phương đều sanh lòng tham. Vì thế liền khấu đầu đảnh lễ nói: nếu ở đây có thể thấy, vậy thì chúng con đâu cần phải phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc Tây Phương. Chúng con nay cúi đầu mong Hòa Thượng đại từ bi khiến cho thế giới cực lạc Tây Phương xuất hiện cho chúng con mọi người đều nhìn thấy. Kinh văn: sư nói, đại chúng, người ở thế gian xác thân của mình là cái thành, con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi là các cửa. Ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. Tâm là cõi, tánh là vua, vua ở tại cõi tâm. Tánh ở thì vua ở, tánh đi thì vua mất. Tánh ở thì thân tâm tồn tại, tánh đi thì thân tâm hoại hư. Muốn thấy Phật, phải ngó vào trong tánh mình mà tìm, đừng ngó ra ngoài thân mà kiếm. Giảng, Lục Tổ Đại Sư nói muốn đem thế giới cực lạc dời đến trước mặt mọi người. Hôm qua, tôi cũng hứa đem thế giới cực lạc dời đến Phật giáo giảng đường. Nhưng di chuyển tốn rất nhiều thủ tục và phiền phức, cho nên nay chúng ta lấy nguyên liệu tại chỗ, không dời thế giới cực lạc, mà đem thân của chúng ta biến thành thế giới cực lạc là điều hay nhất. Lục Tổ Đại Sư nói, quý vị thiện tri thức, xác thân của các ông chính là thế giới cực lạc. Tâm ông tịnh thì Phật độ tịnh, Phật độ tịnh chính là an lạc. Tâm tịnh thì không có một pháp ô nhiễm, dù ở trong ô nhiễm cũng sẽ biến thành thanh tịnh, không bị pháp ô nhiễm xoáy chuyển. Cho nên nói xác thân của mình là thành. Ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. Năm cửa là chỉ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Trong có cửa ý, trong có ý niệm. Nó có lúc đóng lúc mở, giống như ý có lúc suy tưởng, có lúc không. Tâm người ví như đất, chính là vàng ròng của thế giới cực lạc làm đất. Tánh là quốc vương, tức là Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà trụ ở trong tâm của mình. Lúc tánh hiểu rõ, ông biết tự tánh thì tồn tại là như như bất động, thường thường sáng suốt hiểu rõ, như như bất động, liễu liễu thường minh. Đó cũng giống như vua ở chỗ này, lúc tánh rời khỏi, vua cũng không còn. Ông năng minh tâm kiến tánh, đó chính là A-di-đà Phật hiện tiền. Lúc tự tánh ở trên thân, thân tâm cũng tồn tại. Nếu tự tánh rời khỏi, thân tâm cũng hoại. Cần phải biết, Phật là tự tánh tu, tự tâm là Phật, tự tánh là Phật. Cần phải ở trên tự tánh dụng công phu mới có thể thành Phật, mà không nên ở bên ngoài dông ruổi tìm cầu. Tự tánh chính là Phật tánh, Phật tánh cũng chính là tự tánh. Phật tánh và tự tánh không hai, không sai khác. Cho nên muốn thành Phật thì cần phải ở trong tự tánh dụng công phu, chính là tự tỉnh kỳ ý, tự tỉnh kỳ tâm. Cần phải đoạn trừ tất cả tập khí tật xấu. Nếu không đoạn trừ thập ác bát tà và các tật xấu của mình thì không thể nào. Cho nên nói không nên tìm cầu ở ngoài thân.